chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn ba câu chuyện về hồi ức những ngày sư phụ giảng Pháp tại các tỉnh thành ở Trung Quốc. Câu chuyện thứ nhất có tựa đề Nhớ lại sư phụ giảng Pháp ở tỉnh Quý Châu, bài viết của một học viên tỉnh Quý Châu. Vào năm 1993, sư phụ đến tỉnh Quý Châu để giảng Pháp. Trước khi sư phụ bắt đầu giảng, nhiều người vốn say mê khí công đã bị thu hút và bị thuyết phục bởi những lời giảng uyên thâm của Pháp Luân Đại Pháp. Mặc dù không có quảng cáo hay áp phích nào, nhiều người đã đăng ký vào khóa giảng đầu tiên ở thành phố Quý Dương. Những người đã được hưởng lợi ích từ việc luyện tập đã phổ biến về sự kỳ diệu của môn tập Pháp Luân Công. Kết quả là một số công ty thuê xe buýt để chở các nhân viên đến lớp học. Sư phụ đã đến Quý Châu 4 lần để giảng Pháp và cũng tổ chức buổi họp cho các trợ lý địa phương. Nhìn lại những khoảnh khắc trước đó, nhiều người ở Trung Quốc muốn biết sư phụ Lý là người như thế nào. Tại sao Ngài được hàng triệu học viên kính trọng sâu sắc đến thế? Sư phụ Lý và Pháp Luân Công đã bị chế độ Cộng sản đưa lời dối trá bịa đặt khác nhau như thế nào? Sau đây là các kinh nghiệm cá nhân và có thực từ một số học viên. Kinh nghiệm thứ nhất, học viên A, Pháp Luân Công là lớp học rẻ tiền nhất trong số các môn khí công ở Trung Quốc. Khóa học Pháp Luân Công là rẻ tiền nhất trong số các môn khí công ở Trung Quốc. Mỗi khóa học giá 40 nhân dân tệ và 20 nhân dân tệ để tham dự khóa thứ hai. Sư phụ không phải giảng dạy để thu lợi nhuận. Trong thời gian đó, sư phụ đã giảng Pháp ở Quý Dương. Ngài đã sống một cuộc sống rất giản dị. Ngài đã giặt quần áo của mình vào mỗi buổi tối để có thể mặc vào ngày kế tiếp. Khi Ngài lần đầu tiên đến Quý Dương, chủ địa phương đã cung cấp lương thực cho sư phụ mỗi ngày 10 nhân dân tệ và không có gì cho trợ lý của Ngài. Sư phụ đã từ chối nhận và tự Ngài đã sắp xếp mọi thứ cho bản thân. Ngài ở lại cùng một nơi với các trợ lý và chia sẻ bữa ăn với họ. Khi Ngài quay về khách sạn sau khi kết thúc bài giảng một ngày, Ngài thường đến chỗ các học viên. Đôi khi họ có thể hỏi những câu hỏi, chụp hình với sư phụ hay xin chữ ký của sư phụ. Sư phụ luôn luôn mỉm cười đồng ý. Một lần khi sư phụ đến Quý Dương để giảng Pháp, người chủ địa phương đã đồng ý giữ 60% số tiền thu được và đưa sư phụ giữ 40%. Sau đó, chủ địa phương đã quyết định giữ hầu hết tất cả khoản thu lệ phí lớp học và hầu như không đưa gì cho sư phụ. Vì vậy, sư phụ chỉ có thể trả tiền phòng, sân khấu và không có tiền để mua vé xe lửa để quay về Bắc Kinh. Các học viên rất khó chịu về điều này, nhưng sư phụ cười một cách khoan dung. Khóa học thứ ba được tổ chức ở thính phòng chính phủ tỉnh Quý Châu. Có rất nhiều người tham dự đứng ở ngoài thính phòng. Nhìn thấy số lượng người ở đó, cơ quan muốn tăng lệ phí giá thuê thính phòng. Sư phụ đã ân cần giải thích rằng, có người đã đề nghị tăng lệ phí lên ở khóa trước đó, nhưng mục đích của Ngài là cứu độ mọi người, không để tạo ra những khó khăn tài chính cho họ. Vì lệ phí không được tăng, nên cơ quan đã làm nhiều điều xúc phạm. Sư phụ đã rất từ bi và bỏ qua cho họ, và sau đó di chuyển lớp học đến trung tâm hoạt động thanh thiếu niên. Lớp học cuối cùng đã kết thúc ở phòng triển lãm công nghệ. Kinh nghiệm thứ hai, học viên B. Sư phụ luôn gương mẫu trong lời nói và việc làm. Khi tôi vào độ tuổi trung niên, tôi có rất nhiều vấn đề về sức khỏe. Năm 1987, khi tôi nghe rằng khí công có thể cải thiện sức khỏe cho con người, tôi bắt đầu học các loại khí công khác nhau. Mãi cho đến năm 1993, tôi mới gặp môn tu luyện chân chính nhất, Pháp Luân Công. Vào tháng 5 năm 1993, sư phụ Lý đã chấp nhận lời mời của Hiệp hội Khí công Quý Châu để giảng dạy Pháp Luân Công ở Quý Dương. Chúng tôi nghe nói về lớp học Pháp Luân Công đầu tiên tại Quý Dương. Khi anh trai tôi và tôi đi đến văn phòng thông tin khí công Quý Châu để chọn một cuốn sách, chúng tôi quyết định đăng ký và được là một trong số những người tham dự lớp học đầu tiên ở Quý Châu. Có khoảng 200 đến 300 người tham dự lớp học đó. Tôi nhớ rất rõ rằng sư phụ nói một học viên phải tu luyện tâm tính và đức của một người quan trọng như thế nào. Một học viên phải làm được đã bất hoàn thủ mà bất hoàn khẩu. Tôi đã học nhiều môn khí công và pháp luân công là chân chính nhất. Sư phụ đã không sử dụng bất kỳ ghi chú nào khi ngài giảng. Ngài giảng rất rõ ràng và trôi chảy. Sức mạnh của các nguyên lý đại pháp đã làm xúc động trái tim các học viên. Sư phụ thuyết giảng theo tình huống của học viên. Ngài thường xuyên thay đổi phương pháp giảng dạy và sử dụng ngôn ngữ đơn giản và dễ hiểu để giải thích nguyên lý pháp thâm sâu. Vào ngày 15 tháng 8 năm 1993, tôi đã tham dự khóa thứ 3 ở Quý Châu. Vào năm 1994, tôi đi du lịch đến thành phố Thành Đô để nghe bài giảng của sư phụ ở đó. Sư phụ là người trung thực và ngay thẳng. Ngài sống một cuộc sống giản dị và khi ngài đi du lịch, ngài ở một khách sạn rẻ tiền, không phải là khách sạn sang trọng. Khi sư phụ giảng dạy ở Thành Đô, mặc dù chỗ ở của ngài không gần giảng đường, tôi luôn luôn thấy sư phụ đi bộ đến lớp. Không giống như các khí công sư khác, sư phụ không phô trương và ngài cũng không tỏ vẻ có quyền năng. Ngài có thể ăn bất cứ thức ăn gì mà không cầu kỳ về thức ăn. Ngài ăn mì gói và cơm và sẽ dừng lại ở tiệm bánh bao dọc đường hơn là dừng lại ở một nhà hàng có đầy đủ thức ăn. Sư phụ không lãng phí. Khi ngài có một bữa ăn với các học viên, ngài thường hoàn thành xong phần còn lại, vì vậy thức ăn không bị lãng phí. Sau bữa ăn, ngài thậm chí kết thúc gia vị thừa của thức ăn như nước sốt nóng và nước sốt đậu nành. Sư phụ mặc áo sơ mi màu trắng cũ nhưng luôn luôn sạch sẽ. Ngài bộc lộ vẻ ngay thẳng và thực hiện những gì ngài đã thuyết giảng. Ngài đưa ví dụ cá nhân và rất dễ tiếp cận, luôn luôn đặt người khác lên trước bản thân. Bất cứ khi nào các học viên muốn đưa ngài về khách sạn, sư phụ luôn trả lời tử tế. Tôi khỏe, xin hãy về nhà. Sau khi tham dự một số khóa giảng, tâm tôi tràn đầy phấn khởi, niềm vui và xúc cảm. Tôi muốn khóc lên nhưng không thể. Tôi cảm giác rằng tôi đã gặp lại sư phụ sau một thời gian dài, nhiều năm dài cách biệt. Sư phụ không giống như bất kỳ khí công sư bình thường nào khác. Trong sâu thẳm, tôi biết lý do sư phụ ở đây, nhưng không thể nào diễn tả được điều đó. Kể từ đó, tôi đã hiểu được ý nghĩa của cuộc sống và ý nghĩa phản bổn quy chân là gì. Tôi có thể điều chỉnh lại hướng đi cho cuộc sống và vứt bỏ truy cầu danh và lợi. Kinh nghiệm thứ ba, học viên C. Tôi được khiêng vào giảng đường nhưng tôi có thể tự đi ra. Học viên C kể lại trong nước mắt. Trước khi tu luyện, tôi bị bệnh trong một thời gian dài. Tôi đã nằm liệt giường quanh năm và là một gánh nặng cho gia đình. Khi tôi biết sư phụ đã đến lớp học ở Quý Dương, tôi muốn đến đó bằng mọi cách. Nghe đạo buổi sáng, buổi chiều chết cũng yên lòng. Đó là điều ao ước duy nhất của tôi trước khi tôi chết. Gia đình tôi mang tôi đến giảng đường. Khi sư phụ thanh lý thân thể chúng tôi lập tức cảm thấy không khí mát lạnh chạy đến lòng bàn chân của tôi và cơ thể tôi cảm thấy ấm áp. Sau khi sư phụ thanh lọc cơ thể của tôi, sư phụ nói, hãy thả lỏng, đứng dậy và đi. Tôi cảm thấy hồi hộp nhưng sư phụ đã nói tôi không được sợ và bắt đầu đi. Vì vậy tôi đứng dậy và bắt đầu đi. Những tràng vỗ tay khích lệ từ mọi người trong giảng đường làm tôi phát khóc. Cùng lúc đó thiên mục của tôi mở ra, tôi thấy những điều huyền diệu ở không gian khác. Từ đó con tôi và cháu tôi tất cả đều tin tưởng vào sư phụ và pháp. Bất kể hoàn cảnh xung quanh chúng tôi và cuộc bức hại nghiêm trọng như thế nào, thì cũng không lay chuyển đổi sự kiên định của chúng tôi tu luyện trong đại pháp. Kinh nghiệm thứ tư, học viên D. Chúng tôi đã tới an toàn chỉ trên 3 bánh xe. Nhiều điều kỳ diệu đã diễn ra khi sư phụ đến giảng pháp ở tỉnh Quý Châu. Một ngày nọ, một chiếc xe buýt chở đầy ắp người đến từ Tuân Nghĩa. Họ đang vội vã nhưng không ai nhận thấy rằng một bánh xe đã bị mất cho đến khi họ đến và xuống xe. Người ta đã bị sốc, khi biết rằng chiếc xe đã chạy chỉ có 3 bánh. Một khi họ đã hiểu ra rằng sư phụ đã bảo vệ họ, họ đã biết ơn và khóc. Dưới sự bảo hộ của sư phụ, nhiều tình huống nguy hiểm đã được ngăn chặn và có vô số những câu chuyện giống như vậy giữa các học viên Đại Pháp. Kinh nghiệm thứ 5, học viên E. Pháp luân Đại Pháp đã thay đổi cuộc đời chúng tôi. Tôi rất may mắn được tham dự khóa thứ 3 ở Quý Dương vào năm 1993 và các bài giảng được sư phụ thuyết giảng ở Thành Đô vào năm 1994. Khóa giảng thứ 3 ở Quý Dương kéo dài 10 ngày và khoảng 1.400 người tham dự. Trong vài ngày đầu tiên, mọi người cố gắng để có được hàng ghế phía trước và một số người thậm chí còn giữ ghế cho bạn bè họ. Sư phụ đã giảng pháp và giải thích các nguyên lý thâm sâu của vũ trụ. Điều này đã động đến tâm của các học viên một cách nhanh chóng và làm thức tỉnh họ cũng như những thiếu sót của họ. Nhiều người bắt đầu hiểu về làm người tốt như thế nào và thay đổi thế giới quan về cuộc sống. Sau vài ngày, việc tranh giành hàng ghế phía trước không còn quan trọng nữa. Bệnh viêm gan B đã là di truyền trong gia đình tôi. Tôi có 4 anh chị em và 3 người trong số họ đã không sống qua tuổi 35. Em trai tôi cũng bị bệnh viêm gan siêu vi B và bác sĩ bảo rằng nó sẽ không sống lâu hơn được. Thật bất ngờ, Pháp Luân Công đã thay đổi hoàn toàn đời sống của chúng tôi. Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho các học viên trong mỗi khóa học. Trong lớp học, sư phụ yêu cầu chúng tôi đứng lên và nghĩ về vị trí bệnh của mỗi người hoặc người thân của họ. Sau đó sư phụ hô lớn, 1, 2, 3, và mọi người dậm mạnh chân của họ và các bệnh tật của chúng tôi đã được loại bỏ. Tôi đã tham gia trong nhiều khóa và mỗi lần tôi nghĩ về các bệnh khác nhau mà gia đình tôi và tôi đã có, sư phụ đã tịnh hóa thân thể chúng tôi nhiều lần. Trên đường từ lớp học về nhà, tôi cảm thấy một bàn tay lớn kéo ra từ trong gan của tôi một khối u lớn, và tôi không còn bị bệnh đau gan nữa. Một lần tôi bắt đầu tập Pháp Luân Công, tất cả các bệnh đã được đẩy ra, và tôi biết rằng sư phụ đã tiếp tục tịnh hóa thân thể tôi. Sau khi tham dự khóa giảng năm 1993, tôi đã trở thành một người khỏe mạnh. Tôi không còn uống thuốc hay đi đến bác sĩ, tiết kiệm cho bản thân và cho quốc gia một khoản tiền lớn trên hóa đơn y tế. Em trai tôi, người đã được dự đoán chỉ sống sót vài ngày, nhưng kỳ diệu thay, nó đã sống sót. Bác sĩ nói, anh đã sống lâu hơn dự đoán, với tình trạng thể chất của anh, đáng lẽ anh đã chết từ lâu rồi. Những lời dạy của Pháp Luân Công đã làm các học viên nâng cao giá trị đạo đức của họ, cải thiện sức khỏe và lợi ích cho mọi người và quốc gia. Năm 1999, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công và các học viên, tôi đã bị đưa đến trại lao động cưỡng bức và trung tâm tẩy não. Đối mặt với cuộc đàn áp tà ác này và trong những khoảnh khắc khó khăn nhất trong cuộc đời tôi, gia đình tôi đã rất ủng hộ tôi. Họ bảo vệ tôi cũng như sách Pháp Luân Công và các tài liệu. Họ đã dũng cảm đứng lên cùng tôi để chống lại cuộc đàn áp đẫm máu chưa từng thấy. Kinh nghiệm thứ 6, học viên F. Chứng kiến những phép màu trong Hội Sức Khỏe Đông Phương. Trong Hội Sức Khỏe Đông Phương năm 1992 và 1993, tôi đã chứng kiến sư phụ đã loại bỏ đi tất cả các loại bệnh nan y. Sư phụ đã phát ra công rất mạnh, bất kể bệnh nghiêm trọng hay bệnh lâu năm như thế nào, bao gồm cả bệnh ở giai đoạn cuối và bệnh kinh niên, sư phụ có thể loại bỏ chúng ngay lập tức chỉ với một cái vẫy tay. Nhiều người đến tìm sư phụ để điều trị bệnh ở giai đoạn cuối mà bác sĩ đã không thể làm gì được. Những người đã nằm liệt giường và tạo gánh nặng cho gia đình. Trong Hội Sức Khỏe Đông Phương, tôi thấy họ được mang đến trên cái cáng hoặc ngồi trên xe lăn. Sư phụ dùng tay vẽ một số vòng tròn, dậm chân vài lần và bệnh nhân được chữa khỏi một cách kỳ diệu hay có thể đứng lên và đi ra khỏi hội chợ. Một phụ nữ lớn tuổi được đưa đến trên một cái khung căng. Sư phụ yêu cầu bà đứng lên và đặt bàn tay của bà lên bàn tay của ngài. Sư phụ lùi lại một vài bước và yêu cầu bà đi bộ tới. Người phụ nữ lớn tuổi cho biết bà đã bị liệt trong 8 năm và không thể đi lại được. Sư phụ yêu cầu bà đi một lần nữa và người phụ nữ lớn tuổi bắt đầu đi, càng lúc càng nhanh hơn. Sau đó bà chạy hai vòng xung quanh sân vận động. Những người nhìn thấy những điều đã xảy ra đã trở nên xúc động và nhiều người bắt đầu khóc. Người phụ nữ lớn tuổi đã rơi nước mắt. Gia đình bà rất vui mừng, họ đã quỳ xuống phía trước mặt sư phụ và gọi ngài là Phật sống. Trong Hội Sức Khỏe Đông Phương năm 1993, sư phụ đã thuyết giảng về Pháp Luân Công. Ban tổ chức dự định ban đầu hai khóa giảng, nhưng không thể giúp đỡ tất cả mọi người. Vì vậy, một khóa giảng thứ ba được tổ chức. Tất cả ba khóa đã đầy ắp người, có người ngồi trên các đường dành cho người đi bộ và lan can. Các khán giả vỗ tay nhiệt liệt một thời gian rất lâu sau khi nghe sư phụ thuyết giảng. Sau khi sư phụ giảng pháp xong, một người có bệnh ở giai đoạn cuối của bệnh viện điều dưỡng Bắc Đới Hà đi đến sân khấu. Ông ấy hét lên và nhảy lên một cách hạnh phúc. Bệnh của tôi đã khỏi, bệnh của tôi đã khỏi. Ông ấy cảm ơn sư phụ đã cứu mạng sống của ông. Sư phụ đã tặng tất cả số tiền thu được từ khóa giảng cho hội từ thiện. Điều này đã nói với tôi rằng sư phụ có tính cách cao quý và có trái tim vị tha, cao thượng. Tôi không thể tìm thấy từ nào thích hợp để diễn tả những hành động của ngài. Bất kể chế độ gian trạch dân đã ra sức bôi nhọ và vu khống sư phụ và Pháp Luân Công như thế nào, chỉ cần mọi người rõ chân tướng, những lời dối trá sẽ tự mất. Điều này giải thích tại sao gian trạch dân và nhóm người của hắn rất sợ mọi người hiểu rõ chân tướng. Có rất nhiều câu chuyện tuyệt vời được sư phụ giảng từ mỗi khóa giảng. Đây là một lý do Pháp Luân Công đã thu hút hàng triệu người Trung Quốc và trên thế giới trong một thời gian ngắn. Mỗi học viên được hưởng lợi từ việc luyện tập có thể là một nhân chứng. Bất kể chế độ gian và đảng Cộng sản Trung Quốc bôi nhọ Pháp Luân Công, thanh danh của Pháp Luân Công sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng bởi sự vu khống của chúng. Đáp lại lời mời của Hội Nghiên cứu Khoa học Khí công của Chính phủ Trung Quốc, Sư phụ Lý đã giảng 54 khóa giảng từ ngày 13 tháng 5 năm 1992 đến ngày 21 tháng 12 năm 1994. Mỗi khóa giảng kéo dài khoảng 10 ngày. 2.000 người đã tham dự. Khóa học thứ 5 được tổ chức tại Quảng Châu từ ngày 21 đến ngày 28 tháng 12 năm 1994 với khoảng 5 đến 6.000 người tham dự, và đó là khóa cuối cùng được tổ chức ở Trung Quốc. Sau khi kết thúc các khóa thuyết giảng ở Trung Quốc, sư phụ đi Hồng Kông và bắt đầu thuyết giảng ở hải ngoại. Câu chuyện thứ hai, Pháp đã chiếu rọi vùng Thái Hành như thế nào? Bài viết theo một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, chọn lọc từ các bài viết kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới. Tôi sống tại vùng núi Thái Hành và may mắn được trải qua thời gian với sư phụ, chứng kiến thời điểm lịch sử truyền Pháp và sư phụ cứu độ chúng sinh. Tôi muốn chia sẻ những điều sau đây với mọi người. 1. Chứng kiến những điều tuyệt vời của Đại Pháp tại Hội chợ Sức khỏe Đông Phương Bắc Kinh năm 1993. Sự việc thứ nhất, mời sư phụ giảng Pháp tại Thạch Sa Trang. Vào tháng 12 năm 1993, tôi đến Hội chợ Sức khỏe Đông Phương tại Bắc Kinh với tư cách là một phóng viên, đại diện cho Học viện Nghiên cứu Khoa học về Thân thể Người Thạch Sa Trang. Tôi tham gia hội chợ để tìm và mời một thầy khí công nổi tiếng để dạy khí công tại Thạch Sa Trang. Chuyến đi cho phép tôi có cơ hội lần đầu tiên được gặp mặt sư phụ Lý Hồng Chí. Ở Hội Sức Khỏe Đông Phương, tôi đến quầy của Pháp Luân Công, tiện tay nhặt một quyển sách lên, xin sư phụ ký cho tôi. Người xin chữ ký nhiều như vậy. Tôi đứng ở bên cạnh hàng dài, khi không biết làm thế nào, thì nghe sư phụ bảo tôi đưa sách cho ngài. Tôi đưa sách qua đỉnh đầu những người xếp hàng. Sư phụ vươn tay qua, nhận lấy quyển sách trên ngay phía trên đầu đám người đang nhốn nháo. Ký: Lý Hồng Chí, ngày 12 tháng 2 năm 1993. Với một nụ cười, sư phụ trả lại quyển sách cho tôi. Đó là giây phút mà tôi sẽ không bao giờ quên. Ngày hôm sau, tôi đi đến Hiệp hội Nghiên cứu Khoa học Khí công Trung Quốc, cơ quan tổ chức chính của hội chợ, và hỏi vị giám đốc Phí Đức Tuyền môn khí công nào là tốt. Ông Cao Lời giới thiệu Pháp Luân Công. Cơ quan chúng tôi đã ký một hợp đồng với sư phụ Lý để ngài đến dạy Pháp Luân Công tại Thạch Gia Trang. Ngày được ấn định là ngày 3 tháng 3 năm 1994. Sự việc thứ hai chứng kiến các sự mầu nhiệm của Pháp Luân Đại Pháp tại hội chợ sức khỏe. Tôi đi xuyên qua toàn bộ hội chợ, nhiều gian hàng khí công chiếm lấy 1/3 diện tích bên phía trái. Các bác sĩ nổi tiếng từ khắp Trung Quốc có chuyên môn về y khoa Trung Y hoặc Tây Y đều có các gian ở vị trí trung tâm. Các gian hàng khác không có mấy người, riêng gian hàng của Pháp Luân Công thì mọi người đứng chật khắp xung quanh, đông đến nỗi nhiều người không thể chen vào. Tình trạng như vậy diễn ra từ ngày đầu đến ngày cuối của hội chợ, mọi người xếp thành 3 hàng, kéo dài từ cổng vào của hội chợ, chờ đợi trước gian triển lãm của Pháp Luân Công. Những người xin sư phụ chữa trị đến từ khắp Trung Quốc và hầu hết họ bị những căn bệnh nan y. Một số được đẩy vào bằng xe lăn, một số được khiêng trên băng ca và một cặp vợ chồng từ vùng quê khiêng con họ trên một cái khung sắt. Thỉnh thoảng tôi lại nghe tiếng người ta hô lên từ đám đông. Pháp Luân Công có thể trị lành bệnh, Pháp Luân Công trị bệnh rất mau. Tôi cũng nghe những tiếng vỗ tay vang dội, hoan hô, những lời cảm tạ và tiếng khóc nức nở. Bệnh hết rồi, bệnh dứt rồi, thật thần kỳ. Tôi cũng nhìn thấy người ta quỳ xuống, cúi đầu và la lớn trong tiếng nghẹn ngào. Đấng cứu thế, Phật sống. Tôi chứng kiến tất cả những điều này bằng chính mắt mình. Sáng ngày cuối cùng của hội chợ, các bác sĩ vốn có các gian hàng và những người mà bán các thiết bị y tế đều rời gian hàng của họ và đến chỗ sư phụ để chữa bệnh. Tôi hỏi một vị bác sĩ trung y lớn tuổi, tại sao ông xin chữa bệnh từ một khí công sư? Ông ta đỏ mặt và trả lời, ông ấy có thể trị tận gốc bệnh, tôi không thể. Vị bác sĩ này đã chữa trị cho tôi trong quá khứ. Sau đó ông ta nói, tốt hơn là chị nên đến khí công để trị bệnh. Sự việc thứ ba, chứng kiến sự trong sạch của Đại Pháp. Buổi chiều hôm đó, sư phụ tổ chức một hội thảo tại một hội trường và tặng số tiền thu từ vé vào cửa buổi hội thảo cho hội Nghĩa Dũng Vi Cơ Kim Hội. Đồng thời, nhà tổ chức hội chợ tổ chức một buổi họp đánh giá phần thưởng. Tôi đã lỡ mất cơ hội quý báu để nghe hội thảo của sư phụ, vì tôi muốn dự buổi họp đánh giá phần thưởng. Vào cuối buổi họp đánh giá, sư phụ Lý Hồng Chí được chỉ định phần thưởng cao nhất của hội chợ, phần thưởng vì sự tiến bộ của khoa học liên ngành và khí công sư được hoan nghênh nhất bởi đại chúng. Sư phụ thắng được nhiều phần thưởng nhất từ hội chợ, có ai đó đã nhận 2 phần thưởng nhân danh sư phụ vì ngài đang bận chỉ dạy miễn phí Pháp Luân Công. Cảm giác đầu tiên của tôi về sư phụ là sự trẻ trung của ngài và sự sốt sắng phi thường của ngài mà rất khác biệt với những người khác. Tôi nghĩ, thật là hay quá nếu mình có người như ngài là sư phụ. Khi sư phụ ký sách cho tôi có thể cảm thấy sự từ bi của ngài và nụ cười của sư phụ tức thời làm biến mất vẻ ngoan cố và kiêu ngạo của tôi. 2. Khóa giảng Pháp tại Thạch Gia Trang năm 1994. Niềm vui khi được nhập đạo đắc Pháp. Sự việc thứ nhất, sư phụ đến Thạch Gia Trang để dạy Pháp Luân Công. Ngày 3 tháng 3 năm 1994 là ngày mà tôi không thể nào quên. Cho đến tận hôm nay, tôi vẫn có thể nhớ mọi việc hết sức rõ ràng. Như đã đồng ý trước đó, sư phụ đến dạy Pháp vào lúc 8 giờ 30 sáng. Khóa giảng được tổ chức tại giảng đường của tiền sảnh khu quân đội tỉnh Hà Bắc. Sư phụ bắt đầu nói tổng quát về khí công. Có khoảng 900 người tham dự, trong đó 600 người đã là học viên của Pháp Luân Công và đến từ Bắc Kinh với sư phụ, phần còn lại là người địa phương. Khi sư phụ bước vào phòng giảng, tôi thấy rằng sư phụ rất từ bi, bình hòa và tràn đầy năng lượng. Trong buổi giảng đầu tiên, sư phụ bảo chúng tôi mở bàn tay ra và hỏi chúng tôi có thể nhìn thấy gì. Con gái 6 tuổi của tôi nói lớn, mẹ, mẹ. mẹ, nhìn kìa, nó như cánh quạt điện đang xoay chuyển vậy. Con của người đồng nghiệp tôi cũng kêu lớn lên, cả hội trường trước đó im lặng nhưng lúc này mọi người đều bàn tán, bầu không khí trở nên sôi động và hứng khởi. Sư phụ bảo chúng tôi đứng dậy và thư giãn cơ thể. Khi ngài nói, thư giãn, bàn tay ngài chụp không khí từ phải sang trái, tức thời tôi cảm thấy một luồng ánh sáng mạnh mẽ chớp trong không khí và cảm thấy như một luồng điện giật xuyên cả cơ thể tôi. Vào lúc 7 giờ chiều ngày hôm đó, chúng tôi tụ họp tại câu lạc bộ của khu tập thể nhà máy dệt vải số 3, một nơi nhỏ, đơn giản và thô sơ, không có ghế hay sân khấu. Trong một phòng liền kề đó, người ta nhảy múa và hát karaoke và nó rất ồn ào. Sư phụ không quan tâm và ngài vẫn dạy các bài công pháp và giảng pháp lý cho chúng tôi. Sư phụ rất bình dị và gần gũi. Chúng tôi ngồi trên đất và nghe sư phụ giảng pháp. Tôi cảm thấy trong tâm vô cùng thoải mái và tất cả mọi lo lắng đều biến mất. Sáng hôm sau, với sự giúp đỡ của sư phụ, chúng tôi rời đến hội trường của nhà máy dệt vải số 2, một nơi có hình thức tương đối tươm tất, và sư phụ đã giảng pháp ở đó, có khoảng 900 người có mặt. Sự việc thứ hai, sư phụ thanh lý thân thể chúng tôi. Trước khi học pháp luân công, tôi đã bị phụ thể là động vật chiếm hữu cơ thể. Khi các khí công sư nhìn thấy tôi, họ cúi đầu và nghiêng mình trước tôi, và một số còn quỳ lại trước tôi. Dĩ nhiên lúc bấy giờ tôi không hiểu vì sao. Sau khi học pháp, tôi hiểu ra rằng họ không dám xúc phạm các con vật mà tôi chứa chấp. Khi sư phụ nói về phụ thể vào ngày thứ ba, tôi cảm thấy vô cùng lạnh và phải mặc một cái áo choàng lông mượn được, và bên ngoài đó thêm một cái áo choàng khác nữa. Như vậy mà tôi vẫn còn bị lạnh, và tôi ho và khạc ra rất nhiều đờm. Mỗi lần tôi ho, sư phụ ngưng giảng nhìn tôi cho đến khi tôi ngừng ho và sau đó tiếp tục. Cùng lúc đó, sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho tôi vì trong gia đình tôi vốn có bệnh phổi di truyền. Khi sư phụ dạy các bài công pháp, ngài gọi tôi đến phòng nghỉ trên sân khấu. Ngài vỗ 3 lần lên đầu, 3 lần sau gáy và 3 lần trên lưng tôi và sau đó nói, đi! Tôi cảm thấy thoải mái quá và tôi chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái như vậy trước đây. Sau đó tôi hỏi sư phụ tại sao những phụ thể đó vào được người tôi. Sư phụ nói rằng tôi sẽ hiểu sau khi nghe các bài giảng pháp. Ngài cũng bảo tôi mở hai mắt khi tôi tập các bài công pháp. Một người đồng nghiệp của tôi đã bị cắt bỏ 2/3 dạ dày của mình. Hôm đó lúc ăn trưa, cô vô tình ăn hết bát mì sợi vốn dày và cứng, mà không để ý đến dạ dày của mình. Nhưng khi thấy tôi ở giảng đường, cô nói, tôi cảm thấy no nhưng thật thoải mái. Sau đó cô nói với sự ngạc nhiên, ồ, tôi đã ăn nhiều như vậy và đó là mì sợi. Tôi chưa bao giờ ăn nhiều như vậy từ khi bị mổ. Cô chắp hai tay lại và vui mừng nói, cảm tạ ngài, Hoa Đà tái thế. Từ đó trở đi, gương mặt của cô luôn hồng hào và khỏe mạnh. Tôi có một người đồng nghiệp khác mà bị bệnh viêm mạch máu và các xương của các ngón chân đều bị trồi ra với chất dịch vàng rỉ ra từ các vết thương. Các bác sĩ khuyên anh ấy nên cắt bỏ hai chân và anh tham gia khóa học như hy vọng cuối cùng để cứu đôi chân mình. Sau khi tham gia khóa học trong 8 ngày, hai chân anh được chữa lành và các vết thương không còn rỉ dịch hay lên sẹo nữa. Dần dần thịt mới mọc ra. Trước đây các đôi giày của anh thường ướt bên trong, nhưng bây giờ chúng đều khô ráo và đôi chân của anh được chữa khỏi. Anh nói với mọi người mà anh gặp rằng, sư phụ thật phi thường, hãy đi học pháp luân công, hãy nhìn xem bệnh của tôi đã được chữa lành rồi. Một đồng nghiệp mang con trai bà đến một buổi chụp hình chung vào ngày cuối của khóa học. Cậu bé bị ngã từ tầng lầu thứ tư một tòa nhà khi lên 6 tuổi. Tuy đã được phẫu thuật não nhưng cậu bé vẫn còn bị chứng phình mạch máu não. Và nếu nó bị vỡ thì cậu bé sẽ bị liệt vì áp lực của thần kinh. Bà đã tốn rất nhiều tiền để trị bệnh cho con mình. Bà ấy đã mang con đến lớp học. Sư phụ đến gặp và chạm nhẹ vào đầu cậu bé và sau đó cậu bé đã trở nên khỏe mạnh. Từ đó sức khỏe cậu bé rất tốt. Sự việc thứ ba, sư phụ thanh lọc tất cả các bệnh tật của tôi. Trước khi tập pháp luân công, tôi có nhiều vấn đề sức khỏe, gồm chứng viêm khớp, bị cắt bỏ túi mật, chảy máu dạ dày, viêm tá tràng, phụ khoa và phù thủng phổi di truyền. Nói tóm lại, tôi đã có rất nhiều bệnh và nơi nào trên cơ thể mà đụng đến thì tôi đều bị đau. Bệnh tệ nhất là đau đầu. Sau khi sinh con, tôi bị sốt hậu sản. Tôi bị lạnh toàn thân và nhức đầu nặng. Chúng nặng đến độ tôi lăn lộn trên giường vì đau. Tây y không trị được các bệnh của tôi. Chồng tôi là một bác sĩ và anh ấy đã tìm nhiều bác sĩ tốt và nổi tiếng để khám cho tôi. Nhưng họ không trị được chứng đau đầu của tôi, cũng không khám ra được bệnh gì, thậm chí chụp X-quang. Đầu tôi luôn đau. Vào mùa hè, tôi phải mặc áo choàng và quần cách ly. Khi tôi đi ra ngoài vào mùa đông, tôi mặc một chiếc áo choàng lông, đội một cái mũ và đeo khẩu trang. Tôi phải bao bọc tôi thật kỹ, dù mới đang ở độ tuổi 20, tôi trông như một người già 30 hoặc 40 tuổi. Không ai có thể trị dứt được các bệnh của tôi, nhưng sau khi tôi nghe sư phụ dạy pháp, mặt tôi không còn thấy u ám và khô như trước nữa. Tôi không còn bị lạnh và không còn sợ trời lạnh. Trong mùa đông, tôi không còn cần mặc nhiều áo quần nữa và không cảm thấy lạnh. Vào mùa hè, tôi có thể mặc áo thun mà trước đây tôi không bao giờ dám nghĩ đến. Tôi còn có thể đi bơi và trở lại tuổi trẻ của mình. Trong 10 ngày, từ một người đàn bà trông như 40 tuổi, tôi trở thành trẻ trung và đầy năng lượng như một người phụ nữ bình thường ở độ tuổi 20. Một đêm nọ, chồng tôi đi xa vì công việc, tôi ở nhà với con gái. Tôi không ngủ được nhiều vì cứ vài phút lại phải đi tiểu một lần và cảm thấy phần dưới cơ thể bị đau, gần như không chịu nổi. Tôi vừa nằm xuống là phải dậy ngay để đi tiểu và điều đó xảy ra suốt đêm. Tôi chỉ ngủ được một giờ trước bình minh. Sau khi thức dậy, tôi vào nhà vệ sinh để đổ bình nước tiểu. Nó khá nặng, tôi không để ý bên trong vì có nắp đậy. Tôi ngạc nhiên thấy rằng không có gì chảy ra khi tôi cố đổ cái bình. Cái bình hình bầu dục có thân to và cái miệng hẹp. Và khi tôi mở ra xem, tôi bị sốc khi thấy rằng nước tiểu như một đống mủ và máu đầy cái bình. Tôi rất sợ nhưng đồng thời cũng rất vui. Cảm giác đầu tiên của tôi là cuối cùng tôi đã được lành bệnh. Tôi liên tục nói, cảm ơn sư phụ, cảm ơn sư phụ. Tôi gọi cho chồng tôi và kêu anh ấy về nhà ngay. Khi anh về đến và nhìn cái bình bầu dục thì rất ngạc nhiên. Điều gì đã xảy ra? Cái gì đây? Tôi nói với anh, đây là nước tiểu mà em đã tiểu ra đêm qua. Em không thể ngủ được cả đêm và đây là những gì mà em đã tiểu ra. Tôi hỏi anh, đây là gì vậy? Hai mắt anh mở lớn, anh ấy không nói được ra lời. Sau đó hỏi tôi, đây là thứ mà em đã tiểu ra sao? Tôi gật đầu, anh nhìn kỹ lại. Vốn là một bác sĩ nên anh biết điều đó có nghĩa là gì và trầm ngâm. Cái u phải to lắm, y học hiện đại không bao giờ có thể làm được điều này, thật không thể tưởng tượng nổi. Sau việc này, chồng tôi bắt đầu tập pháp luân công và sau đó anh đã tham gia các khóa giảng pháp của sư phụ tại Tế Nam. Mọi người trong gia đình tôi biết được những sự thay đổi của tôi và lần lượt tất cả mọi người cũng bắt đầu tập luyện pháp luân công. Mỗi lần nhắc tới sự việc này, tôi lại xúc động rơi nước mắt. Tôi vô cùng biết ơn sư phụ. Sự việc thứ tư, sư phụ vĩ đại từ bi của chúng ta. Ngày 11 tháng 3 năm 1994 là ngày cuối cùng sư phụ ở Thạch Gia Trang. Lúc 8 giờ 30 sáng có buổi chụp hình chung tại cửa Tây của sân vận động công nhân. Nơi đây các nhóm từ các vùng khác nhau sẽ chụp hình với sư phụ. Một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đòi 10 nhân dân tệ mỗi người. Sư phụ nói như vậy quá mắc và hỏi chúng tôi rằng trong số các học viên có ai biết chụp hình không? Bằng cách này mỗi người chỉ cần trả 1 nhân dân tệ để rửa ảnh. Sư phụ không muốn các học viên phải chịu thêm gánh nặng về tài chính. Sư phụ chụp hình với từng nhóm một. Có rất nhiều người và việc chụp hình kéo dài đến giờ ăn trưa. Sư phụ được mời đứng chỗ này một lúc rồi lại đứng chỗ kia một lúc. Nhưng sư phụ không một câu phàn nàn. Tâm tôi tràn đầy niềm kính trọng đối với sư phụ. Một vị sư phụ vĩ đại như vậy, nổi tiếng như vậy. Nhưng ngài không một chút kiêu ngạo mà vẫn rất bình dị và từ bi. Không có lời nào có thể diễn tả hết sự cảm kích của tôi lúc đó và không ngôn từ nào có thể hình dung hết sự từ bi của sư phụ. Sư phụ ăn mặc rất giản dị, tôi để ý nhất đôi giày của sư phụ. Ngài mang một đôi giày da cột dây cũ, bạn có thể thấy là nó đã bị sờn vì năm tháng. Áo quần của sư phụ đơn sơ, ngài mặc một áo ngoài màu nâu và một cái quần xám đen, rất gọn gàng vừa vặn và sạch sẽ. Khi dạy học viên tĩnh công, sư phụ bỏ giày ra và ngồi xếp bằng đả tọa. Bởi vì tôi ngồi rất gần sư phụ, tôi thấy sư phụ đi một đôi thất trắng, mặc dù giặt rất sạch, nhưng cũng có thể thấy đã đi một thời gian rất lâu rồi. Chỗ bụng, ngón chân, gót chân đều đã bị vàng. Còn áo lông của sư phụ, khi dạy tĩnh công thì sư phụ bỏ áo khoác ra. Tôi thấy sư phụ mặc là chiếc áo lông màu xám cổ chữ V. Đường chỗ cổ tay đã bị mài đến mảnh, rất thưa, mài đến sắp rách rồi. Lờ mờ có thể thấy được áo sơ mi bên trong, nhìn là biết đã mặc rất nhiều năm rồi. Tôi ở Bắc Kinh thấy được rất nhiều người gọi là khí công đại sư. Họ đều là mặc quần áo hàng hiệu, đi giày hàng hiệu, thậm chí còn đeo nhẫn vàng. Nhưng sư phụ của chúng ta chất phác không màu mè, bình dị dễ gần là điều mà tất cả những người khác đều không thể nào so sánh. Sự việc thứ năm, sự đề cao và cải biến của tôi trong những ngày đầu tu luyện. Cuối cùng tôi đã tìm được chính pháp để tu luyện và một vị sư phụ vĩ đại như vậy. Tôi cảm thấy sâu thẳm trong tâm từ lâu tôi đã muốn tìm sư phụ, và cuối cùng tôi đã tìm thấy. Tôi kêu lớn lên trong tâm mình, sư phụ, con cuối cùng đã tìm thấy ngài. Pháp Luân Công đặc biệt bình hòa với các động tác luyện công nhẹ nhàng, chậm rãi và tròn đầy. Môn tập dạy người ta cách làm người tốt và tu tâm hướng thiện. Tôi đã tìm ra ý nghĩa cuộc đời của mình. Khi còn rất trẻ, tôi đã từng nghĩ, tại sao người ta làm người? Ai tạo ra họ? Sau khi học Pháp, tôi hiểu được mục đích của việc làm người. Tại sao chúng ta phải làm người tốt và cách nào để làm một người tốt? Tôi theo các nguyên lý chân, thiện, nhẫn trong đời sống hàng ngày và nơi sở làm. Tính tình tôi trở nên tốt hơn và tôi không còn giận dữ hay ngoan cố nữa. Có một lần tôi mua chiếu cho các học viên. Vì tôi không biết nhiều về chiếu, có loại cứng, có loại mềm và có loại chất lượng kém. Một vài học viên không vui và nói, cô tiêu nhiều tiền như vậy nhưng chất lượng lại kém quá. Tâm tôi không động và cảm thấy bình tĩnh. Một đứa bé gái 12 tuổi đứng dậy bênh vực tôi và nói, cô ấy đã dùng thời gian của mình để đi mua chiếu cho mọi người không xấu hổ khi phàn nàn sao? Dì ơi, sau này đừng lo giúp họ nữa, con không chịu được khi nghe họ than phiền. Những người than phiền sau đó đã im lặng, tôi không cảm thấy gì khi điều này xảy ra. Cảm ơn sư phụ đã dạy cho con cách nào làm người tốt, tôi bây giờ có thể đối đãi với mọi việc với một nụ cười. Sau này khi chồng tôi nhắc lại chuyện đó, tôi hiểu ra rằng tâm tính của mình đã đề cao. Trước đây tôi phụ trách về hàng hóa vật tư ở sở làm. Tôi thường mang về nhà một số đồ vật để sử dụng riêng, kể cả những thứ như nước giặt, xà phòng, muỗng và bát, vân vân. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, tôi nhớ tới những lời giảng của sư phụ và các yêu cầu của Pháp. Vì vậy tôi im lặng trả lại những gì tôi đã lấy về nhà. Một bạn đồng nghiệp nói rằng tôi thật ngốc khi làm như vậy. Tôi nói với chị ấy là sư phụ dạy chúng tôi không tham những lợi lộc nhỏ nhen. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc tà ác bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, bí thư đảng tại xưởng chúng tôi nói trên loa truyền thanh rằng tôi tập luyện Pháp Luân Công và tôi đã lấy đồ của xưởng về nhà. Ông ấy muốn bôi nhọ Đại Pháp. Chồng tôi đã đến nói lý và hỏi rằng tại sao ông ta không nhận thấy. Chính vì tôi tu luyện Pháp Luân Công nên tôi đã đem những đồ đã lấy trả lại nhà máy. Bí thư đảng đột nhiên hiểu được điều gì đã xảy ra và trở nên kính trọng tôi. 3. Trải nghiệm của tôi khi một lần nữa được tham gia khóa giảng Pháp Luân Công tại Tế Nam năm 1994. Một vài tháng sau khóa giảng Pháp tại Thạch Sa Trang, sư phụ đã đến giảng Pháp tại thành phố Tế Nam. Tôi rất vui mừng, cả nhà tôi cùng đến Tế Nam. Sau bữa cơm trưa, trong khi người ta chờ đợi sư phụ trong phòng giảng, tôi ôm Bảo Luân, bài công pháp thứ hai, và nhập định sâu trong khoảng 5 phút. Rồi sau đó tôi nghe sư phụ nói ngài muốn bắt đầu lớp học bây giờ. Tôi ngồi xuống và ngủ thiếp đi cho đến khi nghe thấy tiếng vỗ tay của mọi người. Tôi hiểu ra rằng sư phụ đã giảng xong. Nhưng tôi đã nghe mọi điều sư phụ giảng trong lúc ngủ, thật là kỳ diệu. Trên đường trở về quán trọ, tôi nhớ lại trải nghiệm trong lúc ôm bánh xe. Không có gì cả, nhưng tôi cảm thấy mình thật to lớn, vô cùng to lớn. Sau đó, các học viên nói với tôi rằng sư phụ đã nhìn tôi trong khi tôi ôm Bảo Luân. Tôi hiểu ra rằng đó là nhờ sư phụ gia trì, nên tôi mới có trải nghiệm lạ thường như vậy. Trong khi bắt xe buýt đến nơi giảng pháp, một bánh xe đã bị nổ, có khá nhiều người chúng tôi trên xe buýt. Và tôi nghĩ chúng tôi không thể kịp đến khóa giảng. Người tài xế nói, đừng lo, chuyến xe buýt kế tiếp sẽ đến ngay và chúng tôi sẽ đưa mọi người đến nơi cần đến, nhưng tôi không thể nói là trong bao lâu nữa. Một học viên kêu chúng tôi đừng lo và nói rằng đó là can nhiễu từ các không gian khác và sư phụ đã có an bài cho chúng tôi. Mọi người trên xe buýt trở nên im lặng và ra khỏi xe buýt từng người một. Quả nhiên không lâu sau một xe buýt khác đến. Chúng tôi thậm chí đã đến phòng giảng sớm một chút. Gần 4.000 người đã tham dự khóa giảng Pháp tại Tế Nam. Tôi dẫn theo con gái cùng gia đình đến phía trước và ngồi đối diện với sư phụ. Tôi cẩn thận lắng nghe ngài giảng. Lần này khác với lần trước. Lần trước tôi chỉ muốn sư phụ chữa trị các bệnh cho tôi và không nghe kỹ lưỡng điều mà sư phụ dạy. Trong 3 tháng tôi đã biến thành một con người khác. Tôi trở nên mạnh khỏe và tư duy nhanh nhẹn. Tôi không còn bị lạnh và thậm chí còn có thể mặc váy. Sư phụ muốn thanh lý thân thể của chúng tôi trong lúc giảng bài và bảo chúng tôi đứng lên, dậm chân nhẹ nhàng và thư giãn. Ngài bảo chúng tôi nghĩ đến một thứ bệnh mà chúng tôi có, và nếu chúng tôi không có bệnh thì chúng tôi có thể nghĩ đến bệnh của một người trong gia đình. Sau đó sư phụ bảo chúng tôi thư giãn. Chúng tôi đều cảm thấy rất thoải mái. Mỗi khi nhớ lại điều này, tôi thấy cảm động trong một thời gian lâu. Đến bữa ăn trưa, một học viên nói với tôi anh ta nhìn thấy sư phụ đi đến một quán nhỏ để ăn. Ở đó sư phụ gọi một tô mì. Một học viên bỏ lại nửa tô mì và sư phụ đã ăn chúng để không bỏ phí đồ ăn. Một học viên nói trong nước mắt, sư phụ thật là vĩ đại. Lúc bấy giờ con gái tôi hơn 6 tuổi, khi tôi chụp hình chung với sư phụ, nó quay đầu lại và nhìn sư phụ thay vì nhìn máy ảnh. Sau đó nó nói với tôi, với ngón tay nó chỉ vào tim. Con muốn giữ lại hình ảnh của sư phụ trong tim con. Tôi đã rất cảm động bởi điều con gái nhỏ của tôi nói. Sau khi trở về, những người trong chúng tôi vốn đã đắc pháp trước đây chia sẻ về vẻ đẹp của đại pháp với nhiều người hơn. Ban đầu chỉ có 10 người tập luyện pháp luân công nơi sở làm của tôi. Đến 20 tháng 5 năm 1999, con số các học viên đã tăng lên hơn 600. Thậm chí trong 11 năm qua, dưới sự bức hại tàn khốc, càng ngày càng nhiều người hơn biết được sự thật và sự tàn bạo của cuộc bức hại qua các cố gắng của các học viên. Những người này đã không còn đi theo Đảng Cộng sản Trung Quốc tà ác và nhiều người đã bắt đầu tập luyện. Câu chuyện thứ 3, cuộc đời mới sau khi tham dự khóa giảng của sư phụ ở Thành Đô năm 1994, bài viết của Chính Dung ở Trung Quốc. Tôi sinh năm 1948 tại một huyện nhỏ của tỉnh Tứ Xuyên, lớn lên là một người kỷ luật và có phẩm cách theo những giá trị truyền thống. Tuy vậy, những khó khăn trong cuộc sống đã gây ra những tổn hại cho sức khỏe của tôi. Ở tuổi 40, tôi thấy mình gặp nhiều thứ bệnh, bao gồm bệnh chóng mặt, ù tai, đau thần kinh tọa, vôi hóa đốt sống cổ, suy nhược thần kinh và một khối u ở tử cung. Tôi đã phải sử dụng nạng để đi lại và cuối cùng trở thành hoàn toàn không có khả năng chăm sóc cho bản thân mình. Cân nặng của tôi giảm xuống từ 63 còn 45 cân. Do tôi bị lạnh, chồng tôi phải liên tục sưởi ấm chăn vào lúc nửa đêm. Tim tôi tan nát mỗi khi nhìn thấy chồng tôi mất thời gian giữa ngày làm việc bận rộn của anh để trở về nhà chăm sóc tôi. Tôi cũng rất đau khổ về sự căng thẳng do tình trạng của bản thân đặt lên con mình. Tôi đã cắt bỏ một khối u tử cung vào cuối năm 1993, nhưng đã có biến chứng trong khi phẫu thuật. Giám đốc bệnh viện nói với tôi rằng tôi có thể chết bất cứ lúc nào. Tôi không muốn gia đình mình chịu gánh nặng với những khoản chi phí y tế khổng lồ Vì vậy tôi đã uống hai bát thuốc độc lớn. Thật kỳ diệu, tôi đã không chết. Một, sư phụ đã ban cho tôi một cuộc đời mới. Đúng lúc tôi đang gần như tuyệt vọng hoàn toàn, sư phụ đã đến giảng pháp ở Thành Đô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên. Hội khí công địa phương trao vé cho những ai quan tâm, vì vậy tôi quyết định đi. Quá yếu để tự mình làm điều đó, tôi phải có bốn người giúp. Hai người trong số họ đưa tôi ra xe ô tô, và hai người kia nắm tay tôi để giữ tôi ngồi thẳng lên. Chúng tôi tham dự buổi thảo luận của sư phụ vào buổi sáng ngày 28 tháng 5 năm 1994. Tôi kinh ngạc với những nguyên lý đơn giản nhưng thâm sâu mà sư phụ giảng, và đột nhiên cảm thấy thức tỉnh. Sau buổi giới thiệu buổi sáng, sư phụ bắt đầu loạt bài giảng nhiều ngày. Chiều hôm đó, sư phụ bắt đầu bài giảng đầu tiên. Ngài dường như rất hòa ái và nhẫn nại. Sau khi sư phụ nhận xét rằng đó là một lớp học nhỏ, tôi cảm thấy buồn và nguyện sẽ tìm thêm nhiều người hơn tham dự. Ba trong số bốn người đi cùng tôi trong ngày đầu tiên đã trở về nhà. Sáng hôm sau, tôi đi với người còn lại để nói chuyện với hội khí công địa phương. Nó cách xa khách sạn của chúng tôi khoảng 7 điểm dừng xe buýt. Sức khỏe của bạn tôi cũng không được tốt, đôi khi cô ngất đi một cách đột ngột. Có lần cô ấy đã bất tỉnh trong 8 giờ đồng hồ. Bất chấp sức khỏe yếu, chúng tôi đã động viên nhau và đi bộ suốt đoạn đường đến văn phòng hội khí công để chuyển một cuốn pháp luân công cho vị thư ký. Chúng tôi thúc giục ông tìm kiếm nhiều người hơn tham dự khóa hội thảo của sư phụ. Chuyến đi chỉ lấy mất của chúng tôi có 35 phút. Cả hai chúng tôi rất phấn khích về thành tích của mình. Chúng tôi cảm thấy rằng sư phụ đã ban cho chúng tôi một số công năng và bây giờ chúng tôi đã tin tưởng hơn với môn tu luyện tuyệt vời này. Khi kết thúc loạt bài giảng, tôi đã có được tấm ảnh chụp với sư phụ. Đó là một khoảnh khắc không thể nào quên. Tất cả các chứng bệnh ngoan cố của tôi đã biến mất ngay sau đó. Nhờ sư phụ, bây giờ tôi đã có được sức khỏe mới. Và không cần gia đình chăm sóc tôi nữa. Họ thở phào nhẹ nhõm và biết ơn sâu sắc đối với sư phụ. 2. Tôi gặp sư phụ 4 lần tại cùng một giao lộ. Hằng ngày, lớp học bắt đầu từ 1 giờ trưa đến 5 giờ chiều, với 2 giờ đầu tiên tập trung vào giảng pháp và thời gian còn lại là biểu diễn các bài công pháp. Tôi thường tự đi đến lớp học sau khi ăn trưa. Một ngày khi tôi đến gần một ngã tư, đột nhiên tôi nhìn thấy sư phụ ngay trước mặt. Ngài mặc một chiếc áo sơ mi trắng và tay bắt chéo trước ngực. Sư phụ nhìn tôi mà không nói một lời. Tôi tự nghĩ, thật là một sự trùng hợp. Ngày hôm sau, tôi gặp sư phụ ở cùng một chỗ như vậy, vì vậy tôi đi chậm lại và chỉ theo ngài một khoảng cách ngắn. Được vài bước, sư phụ dừng lại và quay lại nhìn tôi một cách từ bi mà không nói gì. Tôi thất vọng vì hội khí công địa phương đã không làm tốt việc tìm người tham dự khóa hội thảo của sư phụ. Khi các thầy khí công khác đến đây, họ luôn nhận được sự chào đón nồng nhiệt và được hộ tống ở mọi nơi họ tới. Giám đốc và thư ký hội khí công đã đỏ mặt. Khi tôi hỏi họ về lý do tại sao họ lại lạnh nhạt với Pháp Luân Công và sư phụ như vậy. Tôi đã ngồi trong lớp học buổi chiều với sự bực bội kéo dài. Tôi nghĩ rằng bất kể hội khí công đối xử thế nào với sư phụ, tôi vẫn quyết tâm học Pháp Luân Công. Tôi nhặt bút lên và định ký tên của mình vào góc của cuốn Pháp Luân Công. Nhưng trước khi tôi có thể viết bất cứ điều gì, đột nhiên tôi nghe sư phụ nói. Chư vị không bao giờ dám chạm vào bức tượng Quan Âm của chư vị. Nhưng chư vị lại dám tùy tiện viết lên cuốn sách của tôi sao? Tôi giật mình và bút của tôi rơi xuống đất. Tôi đang ngồi ở vị trí phía sau, làm sao sư phụ có thể nhìn thấy tôi? Điều đó dường như quá kỳ lạ, vì vậy tôi bắt đầu chăm chú lắng nghe. Ngày hôm sau, lần thứ tư và cũng là lần cuối cùng tôi gặp sư phụ tại ngã tư đó. Với lòng tôn kính, tôi không dám đi bộ ngang với ngài. Khi tôi tới giảng đường, tôi nhìn thấy một vài người đang tập các bài khí công cũ của họ. Một suy nghĩ học theo họ lóe lên trong tâm trí tôi. Trước sự kinh ngạc của tôi, lúc đó sư phụ quay lại và nhìn tôi một cách nghiêm khắc. Sau đó tôi theo sư phụ vào giảng đường. Sư phụ chỉ ra rằng hình thức khí công đó thực ra có nguồn gốc từ phù thể. Ngài nói tiếp về phương pháp trị bệnh tại bệnh viện và trị bệnh bằng khí công. Ngài nói về nguyên nhân đằng sau tất cả các thứ bệnh tật mà tôi đã có. Một lần khác, sư phụ đang nói về tu luyện cả tâm lẫn thân và nói rằng phụ nữ cao tuổi sẽ có kinh nguyệt trở lại. Tôi nghĩ rằng tôi là một ngoại lệ vì tử cung của tôi đã bị cắt bỏ. Tuy nhiên, không lâu sau tôi đã thực sự có kinh nguyệt trở lại. 3. Sư phụ tịnh hóa thân thể tôi. Năm 1995, các học viên địa phương của chúng tôi đã tổ chức một pháp hội chia sẻ kinh nghiệm để kỷ niệm lần đầu tiên sư phụ giảng pháp ở Thành Đô. Tôi không thể ngừng khóc khi chia sẻ những trải nghiệm của mình. Mọi người đều ngạc nhiên bởi sự thay đổi ở tôi và tất cả đều vỗ tay hoan hô. Một lần trong một buổi chiếu video giảng pháp, tôi đã chủ động nhường một chỗ ngồi phía trước cho một học viên mới và chuyển đến hàng ghế cuối cùng mà không có bất cứ phàn nàn gì. Vì sự đề cao tâm tính của mình, sư phụ đã giúp tôi tịnh hóa thân thể. Trên đường về nhà, cứ 5 phút tôi lại phải sử dụng nhà vệ sinh công cộng. Khi tôi trở về nhà một giờ sau đó, tôi vô tình đổ dầu đang sôi lên chân của mình trong khi nấu ăn. Tuy nhiên, mu bàn chân của tôi chỉ đỏ một chút và không đau gì cả. Thời gian còn lại của ngày hôm đó, tôi đã trải qua nôn mửa và tiêu chảy không ngừng, và những thứ thải ra tất cả đều màu đen. Tình trạng này kéo dài cho đến 4 giờ sáng. Sáng hôm đó, tôi đã luyện công và đến một sự kiện quảng bá Pháp Luân Công với năng lượng tràn đầy. Sư phụ giảng, trong xã hội người thường, chỉ vì danh lợi, tranh đoạt giữa người với người, chư vị ăn không ngon, ngủ không yên, thân thể chư vị đã không còn sa hình nữa. Ở không gian khác mà nhìn thân thể chư vị, thì xương cốt kia khúc nào cũng đều màu đen. Với thân thể như thế, một khi giúp chư vị tịnh hóa mà không có chút phản ứng nào thì cũng không thể được. Do vậy, chư vị phải có phản ứng. Có người còn bị miệng nôn trôn tháo. Trước đây, có nhiều học viên các địa phương viết cho tôi trong bài tâm đắc thể hội. Thưa sư phụ, con từ lúc ra khỏi lớp học trở về nhà, trên đường cứ liên tục tìm nhà vệ sinh, tìm suốt cho đến khi về nhà. Bởi vì nội tạng đều cần phải được tịnh hóa. Trích, chuyển pháp luân. 4. Làm việc chăm chỉ để bảo hộ pháp và truyền rộng phúc lành. Khi Quang Minh Nhật Báo phát hành tin tức phỉ báng các học viên vào năm 1996, chúng tôi đã đến nhà xuất bản 3 ngày liên tiếp để làm rõ sự thật và yêu cầu họ cải chính thông tin. Với sự bảo hộ từ bi của sư phụ và sự giúp đỡ lẫn nhau, chúng tôi đã trải nghiệm rất nhiều phép màu từ Đại Pháp. Chúng tôi dành hầu hết thời gian của mình để quảng bá Đại Pháp cho các làng và thị trấn lân cận của chúng tôi. Chúng tôi thậm chí đã đi đến các tỉnh thành khác, trong đó có Quý Châu, Sơn Tây, Tứ Xuyên và Trùng Khánh. Trong suốt những nỗ lực này, chúng tôi luôn đảm bảo thực hiện theo các yêu cầu đặt ra trong các bài giảng Pháp của sư phụ. Chúng tôi hiểu rằng thực ra Pháp thân của sư phụ đã an bài mọi thứ và chúng tôi chỉ giúp tìm người có duyên. Mọi nơi chúng tôi đến, chúng tôi chia sẻ với mọi người những thay đổi tích cực mà chúng tôi đã trải qua từ khi bắt đầu tu luyện. Chúng tôi đã nói chuyện về các học viên đã đề cao giá trị đạo đức ra sao. Họ hoàn trả lại rất nhiều mặt hàng bị mất như thế nào, bao gồm tiền mặt và đồ trang sức cho chủ sở hữu hợp pháp hoặc các cơ quan có liên quan, và làm động lực để gia đình họ trở nên hài hòa hơn sau khi họ tu luyện như thế nào. Chúng tôi cũng chia sẻ những câu chuyện về một số người nông dân thường tranh giành nguồn nước trong suốt vụ mùa, nhưng bây giờ họ sẵn sàng để cho người khác sử dụng nước trước. Bất cứ khi nào chúng tôi thấy gia súc hoặc gia cầm đi lạc, chúng tôi làm hết sức để trả lại cho chủ sở hữu. Rất nhiều ví dụ thực tế như vậy đã chứng minh rằng Pháp Luân Công là một môn tu luyện chân chính giúp con người trở nên thiện lương. Chúng tôi làm mọi việc đều cân nhắc đến người khác, giống như những gì sư phụ đã giảng. Tôi muốn nói rằng Pháp Luân Đại Pháp của chúng ta là một vùng đất tịnh độ. Tôi dám nói như thế vì học viên của chúng ta thực sự có những yêu cầu rất cao về tâm tính và chúng tôi yêu cầu học viên phải chú trọng tu luyện tâm tính. Tôi muốn nói rằng dù một vị anh hùng hay một nhân vật mô phạm thì cuối cùng cũng chỉ là một anh hùng hay nhân vật mô phạm giữa những người thường. Chúng tôi yêu cầu chư vị phải là những người hoàn toàn siêu thường, hoàn toàn buông bỏ những lợi ích cá nhân và sống hoàn toàn vì những người khác. Các vị đại giác giả kia sống vì cái gì? Họ sống hoàn toàn vì người khác. Vì thế, yêu cầu của tôi đối với các học viên rất cao và các học viên đề cao cũng rất nhanh. Trích, diễn giải pháp cho các phụ đạo viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trường Xuân năm 1992, tạm dịch. Chúng tôi luôn ăn uống nhanh gọn bất cứ nơi nào chúng tôi đến. Khi chúng tôi đến thăm nông dân, chúng tôi mang kẹo để chia cho trẻ em. Trong khi giới thiệu Đại Pháp cho họ, chúng tôi đã giúp họ công việc đồng áng. Chúng tôi truyền đi sự nhiệt tình và niềm vui học Pháp của chúng tôi khắp mọi nơi chúng tôi đến. Khi một người nào đó biếu chúng tôi một bữa ăn, chúng tôi gửi cho họ tiền để bù lại. Khi trời mưa và đường xá trơn trượt, chúng tôi giúp đỡ lẫn nhau và không ai đã bị bỏ lại phía sau. Những người sống ở khu vực miền núi thường phải đối mặt với điều kiện đường xá khó khăn, nhưng họ dậy sớm và sử dụng đèn pin để chiếu sáng con đường của mình. Họ chưa bao giờ trễ hẹn với các hoạt động quảng bá Đại Pháp. Khi chúng tôi bị lỡ xe buýt về nhà, chúng tôi đi bộ trở về trong khi phân phát tờ rơi thông tin về Pháp Luân Công đến từng nhà trên đường đi. Một sự kiện Hồng Pháp vào năm 1998 đã thu hút hơn 3.000 người tham dự. Quang cảnh thù thắng thể hiện Phật quang phủ chiếu khắp mọi nơi. Mưa phùn bên ngoài sân, nhưng ánh mặt trời ấm áp tỏa chiếu lên tất cả mọi người trong sân. Người qua đường cầm ô dừng lại chiêm ngưỡng một cách kinh ngạc, và nhiều người đã háo hức muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Một vị cảnh sát trưởng người Tây Tạng muốn tặng cho chúng tôi một tấm khăn kata để bày tỏ sự tôn trọng và lòng biết ơn của ông. Không biết gì về văn hóa Tây Tạng, tôi đã từ chối nhận nó và ông đã rất buồn. Trước sự ngạc nhiên của tôi, sau đó ông gõ cửa nhà tôi. Khi để ông vào nhà, ông nói: "Tôi vừa đọc xong cuốn truyện Pháp Luân và cảm thấy nó thực sự tốt. Tôi tin rằng nếu tất cả mọi người đều nghe theo những gì sư phụ nói, cả thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn." Chuyên đề hồi ức về sư phụ kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhuê.org.